Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần. Anh em sẽ trở thành chứng nhân cho Thầy. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, đó là lời Đức Giêsu nói với các môn đệ trước khi về trời. Và đó cũng là chủ đề trong Đại hội Giới Trẻ gần đây nhất, Đại hội Giới Trẻ năm 2008 tại Úc Châu. Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em, và anh em sẽ trở thành chứng nhân cho Thầy tại Jerusalem và đến bút cùng thế giới. Vâng, thưa cộng đoàn, trong cuộc sống có nhiều thứ chúng ta không nhìn thấy, nhưng chúng ta có thể biết chắc về sự hiện diện. Và tôi nói thí dụ như về tình mẫu tử chẳng hạn. Tình mẫu tử không phải là thứ mà ta có thể rờ được bằng tay, nhìn thấy bằng mắt. Nhưng người ta nhìn thấy cảnh mẹ chăm sóc con, những người cha chết cho con. Thí dụ cách đây không lâu, ở trên báo chúng ta thấy có một phụ nữ khi thấy đứa con sắp bị một chiếc xe hù lô cán lên, bà nhào vào kéo đứa con ra, rồi chính bà bị nghiền nát cánh tay phải. Đó là dấu hiệu bên ngoài để chúng ta thấy được một thực tại rất rõ rệt ở phía bên trong. Cũng tương tự như vậy, hình ảnh của một cụ ông có với một cái quang gánh, cõng gánh cụ bà đi nhiều năm trời, đi hết tỉnh này qua tỉnh khác để tìm thuốc chữa cho vợ khỏi bệnh tê liệt. Nó là câu chuyện, nhưng cho chúng ta thấy một thực tại, đó là tình yêu phu thê, tình yêu vợ chồng. Có thể nói Thánh Thần vẫn là đấng thiêng liêng như từ bé chúng ta đã học, nhưng mà Thánh Thần vẫn luôn cho chúng ta được những dấu hiệu. Đức Giêsu cũng từng nói Thánh Thần là gió. Người ta không nhìn thấy gió, nhưng mà người ta nhìn thấy tác động của gió. Ta thấy cây lung lay cho thấy gió đang thổi. Không ai nhìn thấy Thánh Thần, nhưng người ta nhìn thấy những dấu hiệu của Thánh Thần. Trong ngày bế mạc Đại hội Giới Trẻ tại Úc Châu, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã dựa lên trên tác phẩm về Chúa Ba Ngôi của Thánh Augustino, nói đến ba dấu hiệu để nhận ra được sự hiện diện của Thánh Thần. Thánh Thần là đấng hiệp thông, Thánh Thần là đấng yêu thương, và Thánh Thần là ân sủng. Thánh Thần là hiệp thông. Trong quá khứ, trong Cựu Ước, chắc chúng ta nhớ đến câu chuyện của tháp Ba Ben, khi con người sau cái lụt hồng thủy, người ta xây dựng một ngọn tháp để rồi tương lai không bao giờ sợ lụt nữa cả. Và từ tháp Ba Ben đó, những người thợ không thể hiểu được nhau, họ nói nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau. Và tháp Ba Ben đã trở thành một biểu tượng của một nhân loại. Khi mà nhân loại đó không chịu hiểu nhau, khi người ta vẫn cứ nghi ngờ lẫn nhau, và đó cũng chính là một thực tại mà chúng ta cảm nghiệm thấy mỗi ngày. Thì ngược lại, khi Thánh Thần hiện ra trong bài đọc một, thì ngôn ngữ của nhân loại tuy bất đồng, nhưng bây giờ lại trở thành được thống nhất. Các tông đồ khi đầy Thánh Thần lên tiếng nói, và tất cả mọi người đều hiểu được theo ngôn ngữ của mình. Khi nào mà con người trong một các mối tương quan, thay vì xây dựng hiệp nhất, lại trở thành những đầu mối của chia rẽ, của tị hiềm, của tự khép kín, thay vì mở lòng mình đến với mọi người. Đó là dấu hiệu ngược lại với Thánh Thần. Những con người tin tưởng vào Thánh Thần vẫn luôn là đấng hiệp nhất muôn lòng, thì người ta sẽ được kêu gọi để đóng góp cho sự hiệp nhất đó. Và cái ngôn ngữ của Thánh Thần, cái ngôn ngữ của tất cả mọi con người có thể hiểu được, cái ngôn ngữ vượt qua mọi rào cản của chủng tộc, của bè phái, của đẳng cấp, đó chính là ngôn ngữ của tình yêu. Như chúng ta biết, chân phước Teresa Canquita với hành động bác ái đã có thể đi ngang qua tất cả những quốc gia có vẻ như khó thâm nhập nhất. Trong đó có những nước Liên Xô cũ, nước Trung Cộng, nước Cuba. Dấu hiệu của Thánh Thần chính là tình yêu thương. Bài đọc 2 ngày hôm nay cho chúng ta thấy Thánh Phaolô khẳng định đặc sủng của Thiên Chúa ban cho mỗi người có thể khác nhau. Người được ơn này, người được ơn khác, nhưng tất cả chỉ vì lợi ích của hội thánh. Khi con người có lòng yêu thương, ngôn ngữ mà con người có thể hiểu nhau được, có thể chín bỏ làm 10, có thể tin tưởng để hướng về tương lai, bắt tay nhau nối một cái vòng chung quanh quả địa cầu, đó chính là yêu thương. Và điều thứ ba mà Đức Giáo Hoàng nhắn nhủ với các bạn trẻ, Thánh Thần là ân sủng. Thánh Thần không phải là điều chúng ta thù đắc được. Các tông đồ khi nghe Đức Giêsu căn dặn anh em sẽ nhận Chúa Thánh Thần, chúng ta cũng không thể phân tích được tâm trạng của các tông đồ. Nhưng mà điều mà ta có thể biết được đó là các tông đồ yêu mến Thầy và hiểu được trong lời của Thầy có một hứa hẹn. Các tông đồ đã tụ họp nhau tại nhà tiệc ly, có sự hiện diện của Đức Maria. Họ tề tựu với nhau, họ dâng lên lời cầu nguyện, họ khẩn nài để xin Chúa ban Thánh Thần, đấng mà Đức Giêsu đã hứa ở trong bữa tiệc ly: Thầy đi, nhưng mà rồi đấng bảo trợ là Thánh Thần của Cha sẽ được phái đến với anh em. Và quả nhiên khi các tông đồ nhận được Thánh Thần thì các vị tông đồ đã biến đổi trở thành con người khác. Những tông đồ hôm nào nhút nhát, từng chối Thầy, từng bỏ Thầy trong ngày thứ 5 tuần thánh, thì giờ đây lên tiếng trước công hội. Con gà của ngày thứ 6 tuần thánh sẽ không có dịp gáy nữa. Phêrô đứng trước 3.000 người bảo ông say rượu, công bố với mọi người rằng Đức Giêsu mà quý vị đóng đinh kia, Thiên Chúa đã suy tôn làm Chúa, làm vua và là đấng Mêsia, là đấng cứu độ chúng ta. Thánh Phêrô trong ngày hôm đó cũng khẳng định rằng Thánh Thần đã được ban xuống cho con trai con gái của loài người để tất cả mọi người đều có quyền tuyên sấm. Điều đó cũng lặp lại lời của ngôn sứ Gioan thuở xưa. Thánh Thần ban xuống không chỉ cho các tông đồ nhưng cho tất cả những ai tin vào Đức Kitô chờ đợi và sẵn sàng để lãnh nhận. Thánh Thần trở thành sức mạnh biến đổi tâm hồn chúng ta. Lời kinh Thánh Thần chúng ta đọc: Xin Thánh Thần đến sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Xin Thánh Thần đến soi lòng chúng con, dạy dỗ chúng con làm những việc lành. Và Đức Kitô khẳng định Thánh Thần hiện đến với anh em thì anh em sẽ trở thành chứng nhân cho Thầy. Ngày xưa khi học bí tích thêm sức, chúng ta cũng đã biết bí tích thêm sức là một dấu hiệu trưởng thành của người tín hữu trong đức tin để trở thành chứng nhân cho Chúa. Nhưng rồi qua năm tháng, nhiều khi chúng ta quên lãng mất điều ấy. Chúng ta quên cầu nguyện để Thánh Thần thực sự hiện diện trong chúng ta. Chúng ta quên không ý thức được một Thánh Thần vẫn luôn đang ở trong chúng ta, là sức mạnh của hiệp nhất, sức mạnh của yêu thương và sức mạnh để chúng ta can đảm trở nên chứng nhân của Thiên Chúa. Một lần nữa chúng ta cầu xin Chúa đổ tràn bảy ơn Thánh Thần trên chúng ta để chúng ta luôn khôn ngoan phân biệt được đúng sai trong cuộc sống, để chúng ta biết lo liệu để chọn lựa những cái phương thế tốt hảo để bước đi trên con đường thánh đức, để chúng ta can đảm đối diện với tất cả những thách đố của cuộc đời, để chúng ta luôn kính sợ Chúa, thực hiện tất cả những việc lành trong cuộc đời. Người ta không nhìn thấy Thánh Thần, nhưng qua tình yêu thương, qua sự hiệp nhất và qua đời sống chứng nhân, chúng ta vẫn nhận ra một Thánh Thần vẫn đang hiện diện. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.